Chương 32. Tôi nghe đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Alo? Giọng nói nửa Pháp, nửa Anh, nhưng tôi biết ngay, đó là giọng của ba tôi, dù đã hơn 20 năm chưa một lần tiếp xúc. Tôi nghĩ xốn xang, nghẹn ngào, chỉ muốn kêu lên thật lớn, ba ơi, con đây. Nhưng tôi đã cố nén xúc động để bình tĩnh, kính cẩn hỏi. Thưa ông có phải là đại sứ Minh không ạ? Phải, tôi là đại sứ Minh đây. Ai đang gọi tôi đấy? Giọng ba tôi trong, pha lẫn tiếng cười, nên còn rất trẻ. Tôi thêm. Thưa, có phải trước năm 1954 ông là tỉnh ủy Cần Thơ không? Tên thật của ông là Đặng Văn Quang. Lần này, tôi nghe thấy một tiếng cười nổi lên trong điện thoại. Tôi tưởng tượng ra hàm răng trắng, tươi của ba tôi. Đúng rồi. Bây giờ, cô phải nói. Làm sao mà cô biết rõ tôi như vậy? Hồi đó cháu ở Biên Hòa, gần hãng cưa Tân Mai. Cháu của cô Bảy Khuê. Ồ, cô ấy là em ruột của tôi. Vậy cô có phải là một trong những sinh viên Việt Nam sáng nay ra phi trường đón phái đoàn của chúng tôi không? Đến đây thì tôi hết chịu đựng nổi, vì quá xúc động. Tôi nghẹn ngào kêu lên. Ba ơi, con đây này, ba, con là Mỹ Dung, con gái của ba nè. Ở bên kia đầu dây, bỗng im lặng như tờ. Tôi có cảm tưởng như ba tôi quá xúc động vì bị bất ngờ, nên tim ngừng đập. Tôi hốt hoảng hỏi. Ba còn đó không? Ba có sao không? Tôi nghe có tiếng động mạnh, như tiếng máy điện thoại rơi xuống bàn hay xuống sàn. Tôi càng hoảng loạn hơn, vì tưởng ba tôi té xỉu. Nhưng tôi chưa biết nên phản ứng ra sao, thì bên kia đầu dây có tiếng của ba tôi. Trời! Con gái của ba sao? Tôi lại giữ im lặng. Sự im lặng lần này lâu hơn. Nhưng tôi biết, ba tôi không đứt tim đến mức độ té xỉu, vì tôi nghe có tiếng khóc. Tôi nghẹn ngào chờ đợi. Rụt rè tôi hỏi. Mình nói chuyện trong điện thoại có được không ba? Tôi biết Cộng sản luôn luôn rình rập đảng viên của họ. Đảng đang nghe trộm. Ông Hồ Chí Minh nói. Thì đã tha gì ba tôi? Không, không con à. Mình không nên nói nhiều trong điện thoại. Ba tôi chậm rãi trả lời. Thế sao con biết ba ở đây vậy? Thì tên của ba trên tờ báo Japan Times, hình của ba trên nhật báo Nhật. Tôi đáp với một vẻ tự hào. Con ơi, ba rất sung sướng được nghe tiếng con gái của ba. Ba làm tôi ngập ngừng, không nói tiếp. Tôi vội hỏi. Thế con tới gặp ba bây giờ có được không? Con biết bây giờ đã khuya lắm rồi. Thế con đi với ai? Ba tôi hỏi bằng một giọng nghiêm nghị. Con đi với thằng nhỏ của con, mà bây giờ nó đang ngủ. Con sẽ kêu người giữ nó. Chỗ lạ mà con có thể tin người ta giữ con của con được sao? Tôi vui vẻ trấn an ba tôi. Ông ngoại đừng lo, con sẽ gọi người giữ trẻ trong khách sạn, trông chừng cháu của ông. Ba tôi căn dặn. Cứ đi thẳng lên phòng của ba, đừng ghé quầy tiếp khách, cẩn thận nhìn trước ngó sau khi lên thang máy đến phòng của ba. Ngoài ra, chúng tôi đồng ý là vẫn giữ lý lịch giả. Nếu tình cờ gặp ai trong phái đoàn, thì tôi sẽ là một sinh viên Việt Nam ở Nhật, vừa đến thăm người đại diện của Việt Nam. Cách che giấu này cũng hợp lý, vì chỉ có Việt Kiều yêu nước hay gián điệp của Việt Cộng mới dám tới gặp ông đại sứ vào cái giờ khuya khoắt này. Tôi không phải là Việt Kiều yêu nước, mà cũng không phải là gián điệp Việt Cộng. Nhưng nếu tôi phải hóa trang với bộ râu để biến thành Hồ Chí Minh mà được gặp ba tôi lúc bấy giờ, thì tôi cũng sẽ phải hạ mình mà làm thôi. Tôi để nhẹ chiếc điện thoại xuống. Như sợ đặt mặn quá thì ba tôi biến mất. Thương cho người chồng, người cha cô đơn, mà cũng thương cho người đi làm cách mạng mà bản thân ông cũng chẳng được tự do, khi đảng của ông đã giải phóng miền Nam. Một người đàn bà Nhật có nhiệm vụ trông chừng Lan tới phòng của tôi trong bộ y phục màu trắng. Bà trông gọn gàng, vui vẻ, lịch sự, nhã nhặn. Nhìn Lan ngủ say, bà gật đầu. Rồi bà mở cửa cho tôi đi. Ngồi trong taxi trên đường đến khách sạn Prince, tôi suy nghĩ miên man. Tôi sẽ gặp lại ba tôi sau hơn 20 năm trời xa cách. Rồi cùng một lúc tôi sẽ gặp một chính trị gia đại diện cho chính phủ mà trong thâm tâm tôi vẫn xem như là những người cướp nước tôi. Nhưng mặt khác, tôi lại mong ước ba tôi sẽ là ngọn đèn leo lét cho một niềm hy vọng, hy vọng cho một Việt Nam tự do thái bình và người dân được no ấm hạnh phúc. Ra khỏi taxi, tôi nhanh nhẹn bước vào khách sạn, đi thẳng lên phòng ba tôi như một người khách đã quen. Ba tôi vụt mở cửa. Khi tôi chưa kịp gõ đến tiếng thứ ba, trời ơi, ba tôi thốt lên. Rồi một tay ôm thật chặt lấy tôi, một tay khép cửa lại. Ông ôm tôi. Rồi trận mưa hôn bắt đầu phủ lên tóc, lên mặt, hai cánh tay, hai bàn tay tôi. Như 20 năm về trước, mỗi lần đi công tác xa về, ba tôi vẫn có thói quen hôn tôi, Hải Vân và Hòa Bình. Rồi hai cha con. Tôi ngồi xuống cái ghế salon dài. Ba tôi bỏ mắt kiếng ra, nắm lấy hai vai tôi, rồi nhìn tôi không chớp mắt. Con ơi, con cưng của ba, lâu quá rồi con ơi. Mặt cha tôi ướt đầm đìa nước mắt. Tôi lau mắt cho ông mà mắt tôi vẫn khô. Tôi cảm động đến nghẹn lại, chỉ đưa tay sờ mái tóc trên vầng trán cao. Ba tôi vẫn chải đầu rẽ qua một bên mặt. Bây giờ tóc của ông đã ngả màu. 20 năm xa vợ xa con, 20 năm sống xa thế giới văn minh, ngoài mái tóc bạc, không biết tình của ba tôi dành cho gia đình có còn nồng ấm như xưa hay không. Ông chậm rãi nói nho nhỏ. Ba không có lời nào để diễn đạt hết đủ thứ tình cảm nhớ thương đối với má, chị em, con và Hải Vân. Ba tôi nghẹn ngào khi nhắc đến Hải Vân. Ông im lặng như để nghiêng mình trước phong linh của thằng con chết yểu. Tôi siết chặt tay của ba tôi để chia sẻ nỗi đau thương. Ít nhất ba tôi và tôi chia sẻ được cùng một nỗi đau, và cũng cảm thấy một nỗi trống vắng lớn lao vì sự ra đi quá sớm của em tôi. Ba tôi thở dài buồn bã và nói, buồn quá, ba không muốn nhắc đến Hải Vân nữa. Ba tôi vừa nói vừa nhìn vào khoảng trống. Tôi thắc mắc, con không hiểu ý của ba. Ba được cấp trên cho biết Mỹ đã giết Hải Vân. Tôi giật mình nhưng không dám nhích xa khỏi ba tôi, vì tôi thấy sự hận thù hiện lên trong đôi mắt của ông. Ông vẫn tin rằng con mình bị kẻ thù hãm hại. Ba muốn tìm hiểu sự thật hay ba muốn chấp nhận những lời bịa đặt? Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của ba tôi rồi nói tiếp. Con không muốn cãi với ba ngay cái buổi gặp đầu tiên sau hơn 20 năm xa cách. Thế nhưng con vẫn phải muốn nói thật với ba là cấp chỉ huy của ba đã quen nghề nói láo. Em con không bị ai giết hết, đó chỉ là một tai nạn. Ba tôi liền đổi đề tài. Thôi, hãy nói về má con, về con và các chị em con cho ba nghe đi. Mắt ba tôi lại sáng ngời trở lại khi ông nhắc đến vợ con. Má vẫn khỏe mạnh, má rất mong tin của ba. Mấy chị, mấy em của con thì vẫn bình yên. Chị Kim và chị Cương thì đã có chồng. Chị Cương có 2 người con gái. Hòa Bình có 1 thằng con trai bằng tuổi thằng con của con. Còn Minh Tâm thì mới chân ướt chân ráo trên vùng đất lạ, cũng như mọi người khác, nó phải đi học để hội nhập với đời sống mới ở đây. Con biết Hòa Bình sẽ nhớ Việt Nam hơn mọi người trong gia đình. Con cũng như nó, con cứ thấy chiêm bao thấy trở về Việt Nam. Con còn nghe thoang thoảng cái mùi lúa chín ở ngoài đồng trong giấc ngủ. Màu vàng rực của những trái quýt chín trong vườn ông bà ngoại vẫn ám ảnh con. Con còn cảm thấy cái mát rượi của dòng sông trên da thịt. Con vẫn mơ ước cái không khí đầm ấm, bình yên trong ngôi làng của ông ngoại, bà ngoại. Con toàn chiêm bao thấy quê hương thôi ba à. Nghe tôi say sưa nói về quê hương Việt Nam, ba tôi vui vẻ, mắt sáng ngời. Ông nắm chặt lấy tay tôi mà nói: "Được như vậy thì quý lắm con ơi." Thấy ba tôi vui, tôi trả lời: "Cái chết của Hải Vân, ba, con muốn cho ba biết chắc chắn là không có ai giết em con hết. Hải Vân là người chiến sĩ. Dù em chưa kịp ra trận, em là một phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Em chết vì bị tai nạn mà ai cũng biết rõ như vậy. Cả gia đình cũng đều biết như vậy. Con xin ba hãy tin đó là sự thật. Ba đừng nghe lời tuyên truyền bậy bạ của Cộng sản." Ông bỗng đập bàn nói lớn: "Không, không phải là một tai nạn như con tưởng. Chúng nó dàn cảnh nó như vậy. Chúng nó cũng biết bọn bắt ép má con phải bỏ Sài Gòn mà đi. Khi ba sắp sửa trở về, làm sao con biết được mánh khóe lừa bịp của bọn chúng nó?" Tôi vẫn giữ sự bình tĩnh. "Ba tin là chị của nó. Để yên cho quân nào giết em mình sao?" Tôi đâu có nói được chính tôi là người đi cầu cạnh CIA cứu má tôi. Chứ nào có ai mà ép má tôi rời khỏi Sài Gòn. Ba tôi vẫn giữ sự im lặng một chút, rồi rót một ly nước đầy để uống. Không biết ông uống nước để dằn cơn giận hay để lấy thêm sức cãi vã với một đứa con gái cứng đầu cứng cổ. Uống xong, ông nhìn tôi nở một nụ cười thân thiện mà nói: "20 năm trước, ba đã hình dung ra con sẽ là một con người như thế nào khi con lớn lên. Bây giờ ba đã thấy đúng như vậy." Tôi dịu dàng nói: "Con rất tiếc nếu con đã làm cho ba thất vọng." Ba tôi liền đáp: "Không, ba không thất vọng về con. Ba chỉ muốn con của ba thương ba và tin tưởng cho ba. Tin tưởng vào ba." Tôi vòng tay ra sau lưng của ba rồi siết chặt thật lâu, vui vẻ nói: "Con rất mừng khi nghe ba nói vậy. Bây giờ ba cho con biết ăn khôi của con ra sao." Mắt ba tôi đã bừng sáng, mặt ba đã rạng rỡ khi tôi nhắc đến ăn khôi. Từ ngày ăn còn nhỏ, ba tôi đã cưng ăn nhất nhà, đã hãnh diện về ăn. Ông vui vẻ nói: "Ăn con đang sửa soạn trên đường đi vào Nam. Khi ba về Việt Nam sẽ ghé Hà Nội đón anh hai của con cùng vào Nam luôn. Anh con nhớ con nhiều nhất đó." Tôi nửa đùa nửa thật nói: "Không biết ai nhớ ai hơn ba." Ba tôi nhìn tôi đăm chăm rồi hỏi: "Thế chừng nào con về thăm nhà?" Tôi thầm tự hỏi có nên nói thật ý nghĩ của mình không, rồi gượng đáp: "Không ba, con chỉ có can đảm chịu đựng với những gia đình, những mất mát trong chiến tranh, mà còn không có lòng dạ nào chứng kiến người dân Việt sống nhục nhã dưới chính quyền Hà Nội." Tức thì mặt ba tôi tối sầm lại, nhưng ông vẫn cố nén cơn giận nói: "Nhưng ba muốn đón má về với ba." Tôi đã đáp ngay: "Đó cũng là ước nguyện của má. Vậy thì con tìm cách đưa má sang Paris gặp ba. Tôi biết Paris là một nơi rất quen thuộc với nhiều người Việt thân cộng, cũng là một nơi hoạt động của Cộng sản Bắc Việt. Nơi đó ba tôi có nhiều người đồng chí, nhiều bạn bè." Tôi mỉm cười hứa hẹn: "Dạ, con sẽ cố gắng hết mình." Ba tôi vui vẻ đáp: "Cố gắng cho ba nghe con." Tôi trịnh trọng đáp: "Lời hứa của người họ Đặng, một lời là danh dự ba." Mỉm cười một cách hài lòng. Rồi ba tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc ấy tôi mới biết chiếc đồng hồ Omega thật đẹp. Ông bảo: tôi đã đến lúc phải về với cháu ngoại của ông. Tôi chưa muốn xa ba tôi ngay, nhưng thấy ông có vẻ mệt mỏi và biết rằng hôm sau ông còn phải dậy sớm để tham dự một buổi tập họp đông đảo tại một nơi trong thành phố Tokyo. Tôi bỗng thấy khó chịu trong người. Ba tôi, một người rất thân của tôi, đã có mặt trong cuộc biểu tình chống chiến tranh, chống bom nguyên tử. Tôi bất giác mỉm cười bâng quơ. Ba tôi thấy tôi cười thì hỏi tại sao cười. Tôi liền đáp: tại cha con mình bây giờ khác nhau quá. Khi tôi trở về khách sạn, người đàn bà Nhật vừa giữ trẻ ra khỏi phòng thì ba tôi gọi. Ông không chỉ muốn biết xem tôi về nhà có an toàn hay không mà còn nói: con à, lần tới cha con mình đừng nói chuyện chính trị nữa nghe con, hãy nói về gia đình thôi. Con cho ba biết về má, về chị em của con, về mấy người con rể của ba. Thời gian của cha con mình ngắn ngủi lắm con ạ. Nhưng tôi không chịu, liền đáp: suốt đời chúng con thiếu ba chỉ vì chính trị. Ba xa chúng con 20 năm, ba biết không, gia đình ly tán cũng vì chính trị. Chính trị làm vợ xa chồng, con xa mẹ, đời sống của mình đã bị chính trị cầm đầu. Mình phải nói tới chính trị ba. Ba tôi vừa cười vừa nói: ba nhớ con gái cưng của ba dễ thương, thông minh, cứng đầu, nhưng ba không ngờ con ba lại dữ như thế. Nhưng ba biết con thương ba là đủ rồi. Tôi đổi qua một hướng xa khác: ba, con không có giận ba, mà con chỉ giận Đảng Cộng sản, giận cái tập đoàn của những người đã phản bội cách mạng mà thôi. Nói xong, tôi chờ đợi một cơn giận dữ của ba tôi, thế nhưng ông vẫn bình tĩnh trả lời: ba mong rằng sẽ có dịp cho con thấy được cái mặt tốt đẹp của cách mạng, rồi con sẽ vui vì thấy ba đi đúng hướng. Con lúc nào cũng hãnh diện vì ba đã can đảm chiến đấu chống ngoại bang, đã từng vào tù ra khám, đã từng bị đẩy ra Côn Đảo, nhưng con không thể chấp nhận sự có mặt của Tập đoàn Cộng sản Hà Nội tại miền Nam. Tôi nói một hồi dài như sợ bị ba tôi ngắt lời. Tôi nghe thấy tiếng cười của ba tôi, rồi ông nói: thì con cứ tiếp tục hãnh diện với ba đi, tin rằng ba luôn luôn đem hết sức mình ra để phục vụ cho miền Nam. Con có biết không, không chỉ chúng ta thắng cuộc chiến này mà ngay cả người Mỹ nữa. Tôi vội ngắt lời: có thể đó là mấy thằng trốn lính, mấy thằng phản chiến, chứ đâu phải là toàn dân tộc Mỹ. Con đau đớn lắm khi miền Nam của con đã mất. Tôi nghe có tiếng cười của ba tôi, rồi ông lại nói: nghe con nơi này mà thấy vui vui vì lạ tai. Nghe con nói mà thấy vui vui lạ tai. Tôi cũng cười theo và chọc ba tôi: con tin là không có ai dám trả trêu với ông đại sứ của mặt trận giải phóng miền Nam như con đâu. Nhưng con là con của ba nên con mới dám nói như vậy. Con thì tha hồ lợi dụng ba bất cứ lúc nào cũng được. Thiệt vậy hả ba? Ba nói thật. Con có một chuyện muốn giúp ba. Ba phải hứa là phải cố gắng hết sức nghe. Ba tôi im lặng chờ đợi. Tôi nói tiếp: hồi nãy ba nói quê hương mình hết giặc rồi. Hết giặc có nghĩa là hòa bình, xóa bỏ hận thù, là tha thứ, là yêu thương nhau trong tinh thần cách mạng, phải không? Tôi nghe ba tôi thở dài. Chắc ông biết, ông cho tôi một thứ, tôi đòi lại một thứ. Con muốn nhắc tới những người tù bên Mỹ còn bị Hà Nội cầm tù à? Tôi nghẹn ngào nói. Thật ra vấn đề này tôi đâu có ý định nói với ba tôi, nhưng khi ông nói ông cho tôi lợi dụng ông thì tôi đã chụp ngay cơ hội. Ba tôi ngập ngừng đáp: con à, đó là một vấn đề mà ba không có thẩm quyền. Giọng ông trở nên nghiêm nghị, chậm rãi, như giọng nói của một nhà ngoại giao tuyên bố trước công chúng. Tôi cũng lấy giọng nghiêm trang mà nói lại. Con biết, nhưng con không muốn nói với một người có quyền hành, mà con nói với một người mà ai ai cũng thương mến quý trọng vì tình yêu của người đó cho dân tộc và cho gia đình. Con nói với một người có trái tim, có kinh nghiệm, đã từng bị người ta nhốt vào tù vì lý tưởng. Con muốn những người tù bên Mỹ này được trả tự do để họ được trở về với gia đình. Bây giờ con lớn rồi, nhưng con vẫn còn tin ở sự nhiệm màu. Mà sự màu nhiệm đó chỉ có từ trái tim của những người đàn ông như ba. Tôi nghe ba tôi khẽ thở dài, rồi ông nói bằng một giọng lạnh lùng. Con à, tại sao con lại bị dằn vặt như vậy? Chuyện không liên quan gì đến cha con mình, không liên quan gì tới 20 năm chia cắt của gia đình mình. Ba à, làm con của ba, con đã hiểu thấu được thế nào là lớn lên mà không có cha. Con còn được biết cái sung sướng vô tận khi đã gặp lại cha. Con biết ba sung sướng chừng nào khi ba được nói chuyện với con. Con muốn ba giúp cho những người đàn ông, đàn bà và con trẻ được hưởng cái sung sướng mà mình ngày hôm nay đã có được. Ba không muốn nói chuyện về việc này nữa. Ba có thể. Con không hiểu sao? Con hiểu. Nhưng con không chấp nhận là ba của con lại từ chối một dịp để đem lại hạnh phúc cho những người khác. Ba mới là người biết tươi cười khi thấy người đàn ông đoàn tụ với gia đình mình sau một thời gian xa cách. Ba mới là người lấy tay chùi nước mắt khi thấy một người từ liệng cái nạn để ôm lấy con của mình, dù là hình ảnh của ba. Nếu ba không có đây, con đừng ích kỷ. Con không có dùng thì giờ quý báu này của cha con mình mà nói chuyện hạnh phúc của người ta. Con nghĩ ba hiểu con mà. Tôi nói một hơi, không cho ba tôi nói. Thế nhưng ba tôi ngắt lời. Con à, nghe ba đây. Ba thương con vì con không ích kỷ, nhưng con phải hiểu trên ba còn có đảng. Không có một sự giản dị như con tưởng đâu. Con đâu có kêu ba mở chuồng thả những tù bên Mỹ. Con chỉ xin ba tạo ảnh hưởng của những người có quyền lực trong vấn đề này. Ba làm cho Liên Xô mê mặt trận giải phóng miền Nam được thì vì những gia đình của tù binh. Ba làm cho bác Lê Duẩn mê ba đi. Ba nghĩ mình không nên nói chuyện này trong điện thoại. Ba tôi nói. Ba làm ơn nghĩ đến những gì mà con nói nghe. Ba sẽ nghĩ đến tất cả những gì con nói với ba. Con muốn ba nghĩ đến vợ con của những người Mỹ mất tích. Mỗi khi ba nghĩ đến má và tụi con, sự suy nghĩ của ba quan trọng lắm. Nó có thể làm thay đổi cho những người bị tù đầy. Ba thương con lắm. Con có biết không, ba tôi đã nói như vậy. Thì con cũng thương ba nhiều lắm. Tới đây, ba tôi đổi đề tài. Ông hỏi tôi, người ta nói cho ba biết chồng của con là người Nam Tư có phải không? Dạ, anh ấy là người Mỹ gốc Nam Tư. Tình yêu nói nhiều thứ tiếng lắm ba. Chúng tôi cùng cười vang trong điện thoại. Rồi ba tôi ngập ngừng. Ba mừng ngừng. Ba mừng. Ba chỉ sợ. Ba sợ con có chồng người Mỹ. Vì phương tiện chứ gì. Má con nói dòng của họ Đặng chúng mình mùi mẫn lắm. Chúng tôi cười. Tiếng cười đem lại cho tôi những kỷ niệm vui tươi của gia đình tôi lúc còn nhỏ. Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon sau 5-6 lần rồi mới chịu ngừng.